Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay trong cái tiết học thứ ba này, thầy cũng xin nhắc lại cái chủ đề lớn học của chúng ta là Tam Bảo. Trong cái thời gian của tiết đầu thì thầy cũng đã khái quát một số nét để cho cái người đệ tử Phật, nhất là Phật tử của chúng ta đó, khi học Phật ta hiểu thêm về giáo lý của đạo Phật nhiều hơn. Thì khi ta hiểu được giáo lý của đạo Phật thì chúng ta mới ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta được tốt. Thầy xin nhắc lại một cái điều tối quan trọng của một người đệ tử học Phật, dù cho tại gia hay xuất gia, thì chúng ta cũng nhớ giùm thầy một điều là chúng ta phải đi đầy đủ được ba bước mà vừa rồi thầy đã triển khai. Nếu chúng ta thiếu một trong ba bước thì chúng ta học Phật khó mà thành tựu. Thứ nhất là chúng ta học Phật, thứ hai nữa là chúng ta hiểu Phật, thứ ba là chúng ta tu Phật. Học Phật có nghĩa là chúng ta học giáo lý của Ngài. Nói từ danh từ học Phật nhưng mà thực tế là chúng ta học giáo lý của Ngài, học lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà học lời dạy của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên thầy mới nói là học Phật, hiểu Phật và tu Phật. Ba cái khía cạnh này không thể thiếu, ba cái lập trình này không thể thiếu được. Cũng như đối với người tu của chúng ta, tức là người đệ tử Phật thì chúng ta có ba cái. Thứ nhất là niềm tin, hôm trước thầy có giảng rồi, niềm tin. Thứ hai là sự hiểu biết. Và thứ ba là sự tu tập. Nếu chúng ta có niềm tin mà chúng ta không có sự hiểu biết thì chúng ta đi vào trong tôn giáo, bất cứ một tôn giáo nào, chúng ta dừng lại ở niềm tin thì làm cho chúng ta khó, gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng ta tin mà chúng ta không hiểu, đây là một cái vấn đề hết sức nan giải. Cho nên hôm trước đầu giờ thầy có nói một câu đó, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta là vậy. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta đầu tiên có niềm tin để đi vào tôn giáo, dù cho Phật giáo, dù cho Công giáo hay bất cứ một tôn giáo nào. Nhưng riêng đối với Phật giáo chúng ta đó thì là một tôn giáo trí tuệ. Cho nên thường nói tới đạo Phật, người ta nói là Phật giáo là một tôn giáo có đầy đủ trí tuệ, từ bi và trí tuệ. Như vậy thì riêng đối với Phật giáo chúng ta đó, thì vị nào dừng ở niềm tin mà không hiểu thì chúng ta thấy rằng nó xảy ra rất là nhiều chuyện ở trong cuộc sống. Bởi vì chính vì chúng ta dừng lại niềm tin mà chúng ta không hiểu cho nên khi càng tu chúng ta càng thấy rối. Thật sự là càng tu chúng ta càng thấy rối. Bởi vì chúng ta càng tu chúng ta càng không hiểu. Gặp việc này chúng ta giải quyết sai, gặp việc kia chúng ta giải quyết sai, rồi gặp việc nọ chúng ta hiểu sai đi. Bởi vì trong đầu của chúng ta không hiểu, không hiểu cái từ đó, hoặc không hiểu cái kinh đó, không hiểu cái pháp môn đó. Cho nên thầy mới nói ví dụ như bây giờ quy luật tất yếu của cuộc sống cuộc sống này nè, khi mà quý vị đã hiểu được Phật pháp rồi đó, thì Phật pháp như một chìa khóa vạn năng vậy đó. Bất cứ một vấn đề nào trong xã hội, Phật pháp đều có thể mở được ra hết. Dù cho khoa học, dù cho hiện tượng mà người ta gọi là hiện tượng giả tưởng, hay bất cứ một hiện tượng nào, đối với Phật giáo cái tuệ giác của Phật giáo đều soi rõ một cách mờ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là cách đây 2700 năm, khoa học chưa có manh nha để tiến bộ như bây giờ, nhưng mà Đức Phật chúng ta biết rất rõ, biết tường tận tất cả mọi thứ hết, từ con người gọi là nhân sinh quan cho đến bên ngoài gọi là vũ trụ quan của xã hội, Đức Phật đều biết hết. Cho nên tất cả hệ thống kinh điển mà nếu chúng ta được học, được hiểu thì chúng ta mới thấy rằng cái tuệ giác của Như Lai là không thể nào có thể chúng ta dùng lời ngôn từ có thể nói được. Cho nên ví dụ như giờ chúng ta ngồi đây, Phật tử ngồi đây, chúng ta hiểu Phật giáo làm sao? Chúng ta học được bao nhiêu bộ kinh? Chúng ta hiểu như thế nào? Cho nên một hôm Đức Phật cầm một cái nhành lá cây, Đức Phật đưa lên rồi hỏi tất cả các đệ tử của Ngài là lá ở trên tay của ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị đệ tử bảo rằng bạch Đức Như Lai, lá ở trong rừng nhiều. Thì Đức Phật mới hỏi chứ lá ở trên tay ta là lá sống hay lá chết? Thì tất cả đệ tử bảo là bạch Đức Như Lai, lá trên tay Như Lai là lá chết, lá trong rừng là lá sống. Thì qua cái mẫu chuyện này chúng ta hiểu được cái ý này không? Đức Phật nói những gì mà Đức Phật nói với chúng ta trong 49 năm thuyết pháp giống như lá Ngài cầm trên tay vậy. Những gì Ngài chưa nói với chúng ta đó, các pháp cuộc đời đó giống như lá trong rừng vậy đó. Và lá ở trên tay của Đức Phật là lá chết. Cho nên Phật pháp á là đi vào trong đời sống, Phật pháp là sống chứ không phải Phật pháp chết. Nếu tất cả những người học Phật mà nghĩ Phật pháp á là cố định, là chết, là người đó sai. Bởi vì Phật pháp biến chuyển, cho nên có nhiều trường hợp á, ví dụ như bình thường á chúng ta đi học nghề hoặc là học bất cứ một việc gì ở trong nhà trường á, lý thuyết chúng ta thấy hay không? Hay không? Thấy, lý thuyết hay tuyệt vời. Thật sự ra có những nhà tâm lý á, thầy nghe gần đây và thầy coi trên mạng có nhiều nhà tâm lý á, họ nói rất hay, họ nói rất giỏi, họ nói về tâm lý, họ nói này kia rất là hay. Nhưng mà thầy có nói với họ là bác ơi, giữa cái lý thuyết á, bác nói á, với cái thực tế cuộc sống á, nó không giống nhau, nó khác xa hoàn toàn, nó không bao giờ giống nhau, nó khác xa chứ. Nhưng mà nếu không có lý thuyết định hình á, thì chúng ta gia chạm vào cuộc sống rất khó. Cho nên ở đây thầy mới nói rằng ở trong giáo lý của đạo Phật chúng ta đó, có hai phần mà Phật tử học Phật chú ý. Một là sự, hai là lý. Lý sự viên dung. Một trong hai cái này nếu chúng ta chấp vào một cái nào là chúng ta thất bại cái đó. Chấp vào lý là chúng ta sai, mà không có sự chúng ta sai. Nhưng mà chấp vào sự á, mà chúng ta không hiểu được cái lý là sai. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tụng một thời kinh, chúng ta tụng một thời kinh thì dĩ nhiên là chúng ta ngồi về chuông mở rồi mấy thầy tụng, Phật tử tụng, có kinh lật ra tụng là sự, tức là một cái tràng nghi lễ như là sự chứ. Nhưng mà thông qua cái kinh đó đó, tức là thông qua cái học phẩm kinh mình tụng đó đó, Đức Phật nói cái gì, tức là Đức y ngầm ý Ngài muốn dạy chúng ta cái gì. Cho nên hôm trước thầy nói ví dụ như trong cuộc sống vậy, mình coi một vở cải lương, đúng không, có diễn viên rồi anh kịch bản anh viết, rồi anh đạo diễn ra, rồi diễn viên đóng, tức là họ cố họ đóng cho đạt trên sân khấu. Cho nên chúng ta coi thì cái đó là gì, là sự. Nhưng mà thông qua cái vở tuồng này nè, cái anh kịch bản, anh soạn kịch bản, anh đạo diễn này nè, anh muốn phản ánh cái gì, tức là anh muốn nói cái gì, anh phê phán cái gì trong cuộc sống xã hội xung quanh xung quanh chúng ta, cái đó mới là cái quan trọng. Tức là khi chúng ta coi á thì chúng ta hiểu được cái giá trị mà cái anh đạo diễn á, anh xây dựng được, cái anh kịch bản á, anh xây dựng được, anh ngầm muốn phê phán xã hội hay anh muốn đẩy cái hướng đó tới một cái chân thiện mỹ, cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống như thế nào, cái đó mới là cái lý. Bất cứ cái gì trong cuộc sống nó cũng có hai phần cái đó, chúng ta chú ý cái đó. Cho nên đối với Phật giáo cũng vậy đó, đối với Phật giáo chúng ta cũng phải có cái sự và cái lý rõ ràng. Cho nên hôm trước thầy mới nói ví dụ bây giờ chúng ta học Tam Bảo thì Tam Bảo cũng có sự và lý chứ. Rõ ràng là chúng ta có Tam Bảo, có sự và lý. Ví dụ như Phật, riêng cái danh từ Phật thôi chúng ta định nghĩa. Hôm trước cái thời giảng thứ hai thầy có nói đó, người ta nói Phật nó có ba cái cấp độ. Ví dụ như là đồng thể Phật Bảo, có nghĩa là chỉ cho chúng sinh và chư Phật mười phương á, đồng một thể tánh giống nhau. Hôm trước thầy có nói rồi, đây là Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sanh. Cho nên người ta thường dùng ở trong nhà Phật Bảo là bản lai. Tức là bản lai là cái gốc á, tức là cái căn nguyên cội nguồn á, tức là cái Phật tánh sáng suốt của mỗi chúng sinh. Còn Nho giáo thì họ nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là con người vốn tánh thiện, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh, môi trường, xã hội, cuộc sống vân vân, nó làm cho con người rối đi. Cái điều này được biểu thị qua cuộc đời chúng ta thấy, nhất là khi trẻ thơ á, chúng ta còn nhỏ đó, thì cái lòng chấp vào cái ta, cái ngã của chúng ta nó ít, cho nên như có thể mình buồn, vui, giận diễn chút đó, rồi cái bắt đầu thôi, chút xíu là thôi. Chứ không phải giống như người lớn chúng ta. Người lớn chúng ta thì mang cái giận này nè, có thể là 10 ngày, nửa tháng, hoặc là 1 năm, có thể là 5-7 năm không tha thứ. Rồi thậm chí có người nói là sống để bụng chết mang theo nữa. Cho nên hôm trước thầy mới nói là đứng ở một góc độ nào đó nhé, đứng một cái góc độ nào đó thầy không chấp nhận những cái câu mà của Nho giáo nói. Ví dụ như thầy lấy một thí dụ thôi, ví dụ bảo là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đứng một cái góc độ nào đó của Phật giáo, mặc dầu biết cái này nói là cái lòng nhẫn nhục, nhưng mà cái nhẫn này không phải là cái nhẫn của Phật giáo, bởi vì cái nhẫn này mưu đồ để trả thù. Còn cái mà nói phê phán một góc độ nào đó, nó bảo là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, quân tử cái con khỉ vậy hả? Tiểu nhân như quân tử người ta đánh lộn rồi thôi, người ta nói gì ra người ta nói rồi thôi, ta nói rồi ta bỏ, ta quan hỷ với nhau ta bỏ. Quân tử gì mà ghim trong lòng mà thù hàng 10 năm mà không bỏ, không buông bỏ thì thôi, tự hỏi vậy có xứng đáng là bậc quân tử không? Cho nên mình bảo là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trời đất ơi, mình nhớ cái hận thù trong lòng mình mang đai đẳng như vậy không hay, nuôi hận thù trong lòng mình không hay. Cho nên này mới nói đứng một góc độ nào đó của Phật giáo, nó chúng ta nhìn nhận khi mà cái tuệ giác của nhà Phật chúng ta học hiểu giáo lý Đức Phật á, thì chúng ta thấy nó rất quan trọng. Cho nên cái bài mà Tam Bảo chúng ta học chúng ta thấy cũng vậy, tức là nó có ba cái cấp độ mà chúng ta học Phật, cái người học Phật nhìn như khi chúng ta dừng lại niềm tin á thì chúng ta sai. Bởi vì Đức Phật nói với chúng ta đó, người một chúng sinh á, tức là một con người á, đầu tiên á mà muốn bước vào trong đạo á thì dùng niềm tin để mà đi vào đạo, tức là niềm tin chúng ta đối với Tam Bảo, niềm tin chúng ta đối với Phật pháp. Cho nên thầy có một cái đĩa giảng bảo là sức mạnh của niềm tin. Rồi quý vị nào mà lên trên mạng thấy sức mạnh của niềm tin, niềm tin nó có sức mạnh thật sự của nó. Một đứa bé đi học, một anh chàng làm việc, hay là bất cứ một ai. Cho nên thầy có viết ở trên mạng này nói đó, ở trên đời này chúng ta có thể đánh mất tất cả mọi thứ, chúng ta có thể đánh mất tiền tài, có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng trừ một thứ chúng ta không được đánh mất nó. Nếu chúng ta đánh mất nó thì coi như cuộc đời chúng ta kết thúc, coi như là kết thúc rồi. Cái thứ quý giá nhất ở trên cuộc đời đó chính là niềm tin. Anh mất tất cả nhưng anh còn niềm tin vào cuộc sống, anh còn niềm tin vào lẽ phải, anh còn niềm tin vào chân lý, anh còn niềm tin vào nhân quả là anh còn đứng dậy được. Nhưng mà một khi anh không tin cả bản thân anh nữa thì coi như là chết rồi, coi như là chấp nhận thất bại rồi. Cho nên người ta nói không có cái từ thất bại, chỉ có cái từ là anh buông xuôi thôi, chứ không có cái từ thất bại trong cuộc đời này. Chúng ta thấy rất rõ. Cho nên ở đây Phật giáo mới nói với chúng ta rằng là tất cả mọi cái cuộc sống này đó, niềm tin đóng một vai trò quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta tin Phật thì chúng ta phải hiểu Phật, tin giáo pháp thì chúng ta phải hiểu giáo pháp, tin Tăng thì chúng ta phải hiểu Tăng. Tức là chúng ta hiểu từng cái góc độ, và khi hiểu cuộc sống rồi đó, tức là tin vào cái điều lẽ phải của cuộc sống. Cho nên thầy mới nói có nhiều người đến nói mình cuộc sống bây giờ là như vậy. Tôi nói anh đánh mất niềm tin vào cuộc sống quá, anh đánh mất niềm tin vào cuộc sống quá. Bởi vì đơn giản một cái điều mà nó thể hiện cho bản chất cuộc sống, anh nhìn cho rõ nè. Ông bà mình nói với con cháu, chứ tôi không nói kinh Phật, mà tôi nói ông bà mình nói con cháu rất hay. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, rồi sông có khúc, người có lúc. Tức là muốn dạy cho con cháu là đừng bao giờ quơ, đừng bao giờ. Anh nói cuộc đời này bây giờ là thế hệ trẻ hư hết, anh nói sao kỳ vậy. Mặc dầu trong đó có một vài đối tượng, một vài thành phần nhỏ nó không có làm chủ được bản thân, lao vào trong cuộc sống sa ngã của xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều em thế hệ trẻ của chúng ta có cái thái độ tốt, có cuộc sống tốt, có hành xử tốt chứ. Chứ đâu phải là mình ra đường mình gặp một chút, một vài người xấu rồi bảo xã hội này xấu hết, hay mình gặp một vài người tốt giúp đỡ mình nói xã hội này tốt. Không, không có. Bởi vì người ta định nghĩa hai chữ trần gian mà, tức là nó phơi bày ra ở trong cuộc sống xung quanh anh cho anh thấy rõ ràng là nó phơi bày ra tất cả mọi cái trong cuộc sống. Cái quan trọng là anh có đủ cái tuệ giác, anh có đủ cái trí tuệ để anh nhìn cuộc sống hay không, và anh đánh giá cuộc sống hay không. Cái này quan trọng. Chứ còn cuộc sống nó vẫn bày ra trước mắt mà. Thầy nói thí dụ nha, thầy nói thí dụ thôi đó. Có hai anh chị đến với thầy nói, nhờ thầy nói việc mà giờ là gia đình khổ quá. Rồi thầy hỏi, thầy mới ngồi hỏi thăm nói chuyện, hồi thầy hỏi chứ thầy hỏi thiệt nha. Hồi xưa là tụi con có quen nhau không? Nói dạ có chứ thầy, tụi con quen nhau hết thời sinh viên luôn á, 5, 6, 7 năm tụi con mới cưới thầy. Tôi nói như vậy là hai đứa trở thành, nếu mà thi nó dốc á, mà thi mà giả tạo á, thì thầy nghĩ hai đứa đạt á, hạng nhất luôn á. Nói sao thầy nói kỳ thầy? Tôi nói đúng chứ. Con đừng nghĩ rằng là nãy giờ thầy sư phụ ngồi nghe con nói, con đừng nghĩ rằng là chồng con không có những cái như bây giờ con nói. Nãy giờ con nói rồi, hồi trước con quen ảnh không có thầy. Xạo. Bởi vì hồi trước nó có rồi. Nhưng mà bởi vì mình con sống không thật. Tức là một là chồng con sống không thật, hai là bản thân con không đủ để nhìn nhận ra cái những cái góc độ của đó. Cho nên mình lúc đó thì mình thấy nó đẹp vô cùng, bởi vì ai cũng giấu. Tức là không sống không thật mà ai cũng giấu. Anh cũng giấu, chị cũng giấu, ai cũng giấu, người nào cũng giấu cái xấu của mình đi. Đến khi mà về mà thành vợ thành chồng rồi á, thì cứ nghĩ rằng gạo nấu thành cơm rồi, không cần giữ gìn nữa. Cho nên bày ra mình thấy, ủa sao hồi xưa mà ông có mà giờ này giữ vậy, vợ mình hồi xưa đâu có nói nhiều, sao giờ nói dữ vậy. Không phải, nó có. Nhưng mà tại vì bởi vì là nó sống không thật. Tức là con không đủ nhìn nhận cái cuộc sống xung quanh con, và con không đủ đánh giá một cái con người đó. Cho nên chính vì chỗ đó đó, tụi con mới ngỡ ngàng. Bây giờ tụi con muốn thì ngồi lại sống cho thật giùm thầy, sống cho thật Đức Phật dạy, chân thật là bất hư. Cái gì mà thật trên cuộc đời á là không hư. Người ta nói đánh người chạy đi không ai nợ đánh người chạy lại. Ông bà mình dạy rất là rõ mà, đánh người chạy đi không ai nợ đánh người chạy lại. Bây giờ tụi con muốn sống tốt thì tụi con phải sống thật, sống thật như Đức Phật dạy đó. Tức là sống thật, mỗi người nhìn nhận cái việc của mình sai, tức là thấy được cái sai của mình và thấy được cái sai của, và tha thứ cái sai của người chứ. Cái này quan trọng ở trên bước đường học Phật nè. Cho nên thầy mới nói rằng đầu tiên chúng ta đến với niềm tin thì tốt, nhưng mà niềm tin cái thứ hai là chúng ta phải hiểu. Tức là khi mà an trụ ở trong nhà Phật rồi đó thì chúng ta cố gắng nỗ lực để hiểu Phật. Hồi nãy là đầu tiên chúng ta chưa hiểu gì hết á, chúng ta dùng niềm tin để đi vào trong đạo. Nhưng mà khi vào trong đạo rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng tuệ giác, tức là dùng trí tuệ, phải sự hiểu biết. Tất cả mọi cái này đều đặt dưới góc độ của sự hiểu biết. Nếu chúng ta chỉ dừng lại niềm tin á thì chúng ta thấy rõ ràng nãy thầy nói đó, chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn ở trên bước đường tu. Chúng ta tụng một thời kinh chúng ta cũng không hiểu, chúng ta thấy cuộc sống xảy ra như vậy chúng ta cũng không hiểu, ngay cả cuộc sống gia đình mình cũng không hiểu. Mình không gì hết á, mình gặp cái này mình cũng không hiểu, mình gặp cái kia mình cũng không hiểu, mình gặp cái nọ mình cũng không hiểu. Bởi vì Đức Phật nói cái tuệ giác, mình đâu có tuệ giác. Cho nên mình gặp chuyện này mình phê phán, gặp chuyện kia mình phê phán, gặp chuyện nọ mình phê phán. Cho nên thầy mới nói rằng cái người Việt của chúng ta có một cái mà nó hình như là nó không có đẹp chút. Cái này thầy nói thật, không có đẹp chút. Có một cái câu rất hay, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cho nên thầy mới nói Phật tử chùa thầy á, quý vị nào muốn tu á thì cửa chùa thầy rộng mở, thật sự là chùa thầy rộng mở đấy. Một người cũng tu, hai người cũng tu, năm người thầy cũng tu nữa, nhưng mà tu theo tinh thần dạy của kinh Pháp Hoa. Thì Phật tử hỏi tinh thần dạy Pháp Hoa là sao thầy? Ta nói khi Đức Phật bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa đó, sắp sửa thuyết 5.000 người đứng dậy bỏ ra ngoài, Đức Phật không có cản. Bây giờ sư phụ cũng vậy đó, tức là còn lại 5 người cũng được, 10 người cũng được, 20 người cũng được, nhưng mà 20 người này, 5 người này phải thật sự hiểu Phật Pháp. 50 người này, 20 người này, 10 người này thật sự phải là người tu thật. Còn lại tất cả mọi cái khác thầy không cần. Thầy nói dám nói thật thầy không cần. Bây giờ thầy cần chất lượng chứ thầy không cần số lượng. Một người giảng sanh cũng đủ rồi. Người ta nói dầu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Chỉ cần một người mà họ cố gắng tu còn hơn là cả 100 người không tu. Chúng ta thấy. Cho nên thầy mới nói vị nào vô chùa của thầy tu thì cố gắng làm ơn đừng mang chuyện thế gian vào trong chùa. Vị nào mà có bỏ trong túi thì làm ơn tới đường Cô Giang bỏ lại giùm thầy. Tới đường Cô Giang làm ơn bỏ. Còn có cố gắng mang lắm thì tới cổng chùa làm ơn bỏ. Bởi vì đây là đất Phật. Người ta gọi đất chùa là đất Già Lam tịnh địa. Cho nên đất tịnh địa, đất Già Lam đừng đem đồ dơ ở ngoài đổ vô trong chùa. Đây là cái mà chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta không hiểu Phật, chúng ta không hiểu Pháp, chúng ta không hiểu gì hết. Cho nên trong cuộc sống một mặt ta không giải quyết được cuộc sống của ta, nhưng một mặt là ta lại gây tạo rất là nhiều cái chướng duyên ở trên bước đường cuộc sống của mình. Cho nên thầy nhắc lại là cuộc sống của chúng ta phải có sự, có lý, cái duyên dung. Hai cái này phải rõ ràng. Chúng ta quy y với Phật, chúng ta lại Phật bằng hình tượng thì đó là sự. Nhưng thông qua đó chúng ta phải hiểu, đó là lý. Tức là chúng ta phải hiểu. Chính vì muốn hiểu mà hôm nay chúng ta mới học, mới phân tích một cách chi ly, một cách rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta như thế nào. Cho nên không phải chúng ta đến làm một cái lễ quy y đối với Tam Bảo chỉ cần một tiếng đồng hồ là đủ. Một tiếng đồng hồ là đủ. Cho nên hôm trước thầy mới nói là quy y theo cái cách này thì chết rồi. Bởi vì quy y mà mình không biết gì trơn, mình đi theo người mà mình không biết gì, người ta muốn dắt mình đi đâu đi, ta muốn làm gì làm, ta nói. Cái này không phải là lời Phật dạy rồi. Phật nói phải hiểu Phật. Muốn quy y là phải hiểu tất cả mọi cái mà mình đang tu. Mà khi hiểu rồi đó thì chúng ta có niềm tin rồi đó, thì dù cho cuộc sống này nó xảy ra như thế nào, dù cho chúng ta có gặp khó khăn như thế nào đó, nhờ hiểu Phật, nhờ hiểu cuộc sống mà ta đứng vững lại lên được. Cho nên thầy mới nói cái giá trị của một người đệ tử Phật á so với người khác nằm ở cái chỗ gặp việc khổ. Người bình thường khổ nhưng người đệ tử Phật không khổ. Cái này là cái giá trị lớn của một người đệ tử Phật. Có nghĩa là gặp việc như vậy nhưng mà người khác khổ, vị đệ tử Phật không khổ. Vì sao chứ? Đấy, chúng ta đặt câu hỏi là vì sao vị đệ tử Phật không khổ? Là bởi vì người đệ tử Phật biết quá rõ về cuộc sống này. Biết quá rõ về cuộc sống này. Nó vận hành như thế nào? Nó ra sao? Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài thấy cuộc sống này vận hành giống như Ngài nhìn cái lòng bàn tay của Ngài này nè. Bây giờ chúng ta đi sau lưng Đức Phật, chúng ta làm đệ tử Đức Phật, thì chúng ta cũng phải hiểu cuộc sống chứ. Cho nên khi mình hiểu cuộc sống rồi đó, thì chúng ta thấy ở trên đời này, ví dụ như thầy nói không có gì tự nhiên á. Ví dụ như mình nhìn việc đó mình thấy sao tự nhiên như vậy, nó xảy ra một cái chuyện như vậy, xảy ra một chuyện vậy, thầy nói. Ví dụ như hồi chiều thầy đọc được một cái mẫu chuyện là hai người con trai bỏ bà già của mình, bà mẹ của mình nhịn đói một tháng trời. Một tháng trời. Thế mọi người nghĩ sao người này ác quá vậy ta? Nhưng mà nói đi còn nói lại, nếu với ánh sáng của Phật Pháp, tuệ giác của Phật Pháp, nói đi còn phải nói lại. Mặc dầu ngay cái lúc hiện tiền này nè, ta quán trách hai người con này, ta quán trách hai người con này, và rõ ràng là đứng về mặt hiện tượng ngay nơi cuộc sống này đó, rõ ràng hai người này bị lên án, và ta cảm thấy thương và đồng cảm với bà cụ này, đúng không ạ? Đó là cái góc độ mà chúng ta nhìn nhận ở hiện tại. Nhưng mà Đức Phật nói với chúng ta đó, đâu phải hiện tại không, chúng ta còn có quá khứ, có tương lai nữa chứ. Nó vậy, nó diễn biến nhân quả trên cuộc đời, nó diễn biến ở ba giai đoạn chứ. Ở ba giai đoạn, cho nên thầy mới nói trong một cái đĩa mà thầy có giảng đó, nhận diện kẻ thù. Cái này quan trọng, nhận diện kẻ thù, thầy có giảng cái đĩa đó. Tức là nhìn cho rõ kẻ thù của chúng ta là ai. Thường tâm lý chúng ta là những người nào mà làm cho mình khổ, mình nhìn nhận người đó là kẻ thù. Nhưng mà quy luật tất yếu của cuộc sống trên đời này đó, Đức Phật nói nhân duyên. Tất yếu cuộc sống này Đức Phật nói nhân duyên. Mình không thiếu nợ người ta, người ta có đòi mình được không? Chắc chắn là không ai đòi mình được rồi. Mà mình đã thiếu nợ rồi thì mình có trốn ở đâu cũng vẫn là thiếu nợ người ta thôi. Cho nên mình nhìn ở cái góc độ này mình mới thấy là cuộc sống không có gì là tự nhiên. Ở trong giáo lý nhà Phật không có nói cái gì mà tự nhiên hết trơn. Không phải tự nhiên mà nó như vậy, không có. Nó có một cái nhân quả rất sâu xa của nó, nó có một cái nhân quả rõ ràng của nó ở trong cuộc sống. Cho nên nếu mà mình hiểu Phật Pháp á, thì chúng ta thấy rất rõ là từng việc một ở trên cuộc đời này nè, ta sống và ta hành đạo, hay là ta sống ta làm việc, nó rõ ràng ở một cái chân lý. Chúng ta sống chúng ta hiểu bản chất thật của nó. Cho nên thầy nhắc lại nha, cái bài lớn của chúng ta học á là đạo Phật. Thầy nhắc lại nha, tức là chúng ta muốn tìm hiểu đạo Phật thì thầy nhắc lại nè, đạo Phật có ba phần: Phật, Pháp và Tăng. Thì trong ba phần này á, nó có thứ cấp mà ở trong bài á, thầy nghĩ là quý Phật tử có cái tài liệu chia ra. Đối với Phật á, thì có là đồng thể Phật, Phật bảo, có nghĩa là chúng sinh và chư Phật đồng một thể tánh giống nhau, đây là Phật tánh của mỗi chúng sanh. Thứ hai nữa là xuất thế gian Phật bảo, có nghĩa là chỉ cho các đức Phật, ví dụ như Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc vân vân. Và thế gian trụ trì Phật bảo, tức là chỉ cho các hình tượng Phật á. Thì tất cả những cái mà chúng ta được học đó đó, thì chúng ta thấy rằng là một cái sự, thầy nhắc lại là một cái sự, tức là ví dụ như hình tượng mà chúng ta nhìn thấy á, phải để từ cái đó đó, cái sự đó, tức cái hình tướng đó đó, chúng ta làm sao hiển được cái lý đó, cái lý. Cho nên á, khi nhắc đến Phật hôm trước cái tuần rồi thầy có giảng đó, thì chúng ta nhớ đến hai cái phạm trù là từ bi và trí tuệ. Cho nên á, chúng ta nghe Đức Phật nói là ta là Phật đã thành thì chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái câu này quan trọng nha, vì tất cả chúng sinh gì đều có Phật tánh hết. Trên đời này á, chúng ta nhìn rộng hơn ở trong cuộc sống, chúng ta nhìn rộng hơn trong cuộc sống đi. Cho nên ngang chỗ này thầy mới nói nó có nhiều người đến than với thầy là khổ. Họ than với thầy họ khổ, rất khổ. Họ khổ như thế này, họ khổ như thế kia, họ khổ như thế nọ. Thầy mới nói con khổ không? Nó khổ quá thầy ơi. Nói con chịu khó con đi nhiều chút đi, con đi rộng ra chút nữa đi. Thầy mới kể cho anh nghe một cái câu chuyện rất đơn giản ở trong nhà Phật. Rất đơn giản ở trong nhà Phật là một cái vị thanh niên nghèo, rất nghèo, làm nghề đốn củi, nghèo lắm, nghèo đến nỗi mà có một cái khố để che thân thôi. Một hôm ông ngồi ông than thân trách phận, ông nghèo quá, sao thiên hạ giàu mà ông lại nghèo quá. Có một vị thiền sư, ông đi tới ông ngồi kế bên á, thì ông mới nói vậy chứ sao mà con than dữ vậy. Thì cái chàng thanh niên này nói dạ thưa thầy, con nghèo con khổ quá thầy ơi, không biết kiếp trước con tạo nhân gì con nghèo quá. Thì cái vị thiền sư này mới nói ủa chứ ta thấy con giàu lắm à, con giàu quá trời giàu, sao con lại than hoài cho con. Cái chàng thanh niên kia nói dạ thưa thầy, thầy đừng cười trên sự đau khổ của con chứ,
con nghèo muốn chết luôn á, quần áo còn không có mặc, nhà cửa không có ở, mà con thầy nói con giàu là giàu làm sao thầy? Thì cái vị thiền sư này mới nói thôi được rồi, bây giờ á, con nói con nghèo phải không, bây giờ thầy sẽ mua đôi tai của con với cái giá là 100 đồng tiền vàng, con bán không? Anh này nói dạ không. Tự nhiên con bán đôi tai con làm sao, người có đôi tai con bán cho thầy làm sao? Thì cái vị thiền sư này nói thôi được rồi, nếu con không bán thì bây giờ ta mua đôi mắt con là 500 quan tiền vàng, con bán không? Anh chàng thanh niên nói dạ không, trời ơi con mắt là cửa sổ của tâm hồn, con bán cho thầy rồi làm sao, cả đời con chịu mù lòa để gì 500 đồng tiền vàng à. Thì vị thiền sư này mới nói thôi được rồi, bây giờ ta mua đôi chân của con 1000 lượng vàng, con bán không? Anh này nói dạ không, con bán cho thầy lấy gì con đi. Thì cái vị thiền sư này nói thôi bây giờ á, ta nói một lần nữa thôi, ta mua cái mạng con bằng 10000 lượng vàng rồng, con bán không? Nó con bán cho thầy rồi, con có cái mạng mộng, con bán cho thầy lấy gì con sống, chết ngắt coi 10000 lượng vàng nó làm gì. Thì vị thiền sư này mới từ tốn nói, con nhìn thấy chưa, con giàu chứ. Đức Phật nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, con người thân người khó được lắm, con nói con nghèo nhưng mà con có đầy đủ tay chân, có đầy đủ tất cả mọi thứ. Bây giờ con so với những cái người mà con thấy, con nhìn xung quanh xã hội con, con chịu khó con đi vô mấy cái trại mà trẻ em mà nó bị bệnh tật á, rồi con gặp những người mà khiếm khuyết về mắt, về tay, về chân, về những người mà đang mang tật bệnh ở trong cơ thể họ không được lành lặn á, con so với những người này sao? Có những người mà suốt đời họ phải ngồi trên xe lăn á, con được đôi chân con đi lại một cách bình thường. Có những người suốt đời họ ở trong bóng tối, con có được cặp mắt nhìn cuộc sống này rất là dễ thương. Rồi có nhiều người là họ thân thể không được dạng toàn, nằm đó lăn qua lộn lại, nhưng mà con đi được tất cả mọi nơi, mặc dầu đời sống con ấy chút. Thì giờ con lại con nói con nghèo, con giàu quá đi chứ, chứ sao lại con than, con ngồi đó con than con nghèo. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là thầy nói như vậy để chúng ta hiểu rằng ở cuộc sống của chúng ta đó, xung quanh đó, chúng ta mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mà khi mình mở được cái tấm lòng mình ra rồi, mình hiểu giáo lý Đức Phật, mình hiểu lời Phật dạy rồi đó, thì cuộc sống của chúng ta đó gặp phải khó khăn, đồng ý rằng cuộc sống này nó có rất nhiều khó khăn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi người, mỗi nghiệp, mỗi nhà, mỗi cảnh, không ai giống ai chứ, mỗi cái khổ trên cuộc đời này không ai giống ai đó. Chúng ta thấy rất rõ nè. Nhưng mà mỗi cái khổ này đó, không phải, hôm trước thầy nói là không phải thần linh, không phải số mạng, không phải tất cả mọi ai đem đến cho ta, đem đến cho ta, mà tất cả mọi cái này là do chính bản thân của mỗi con người. Đức Phật nói chứ, do bản thân người đó, họ tạo từ miệng, từ thân, từ ý của họ, họ nói lời như thế nào, họ hành động ra sao và họ suy nghĩ như thế nào. Cho nên á, hồi nhỏ Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói với thầy á, ở trên cuộc đời này đó, con nhìn cho rõ ba hạng người. Đó là hạng người thứ nhất á, họ bất mù nhân quả, tức là họ không tin cái gì ở trên cuộc đời này hết á. Họ tha hồ họ làm ác, miễn sao lợi cho bản thân họ thôi, còn mọi người xung quanh sống thì sao kệ, họ không cần biết tới. Cho nên họ chỉ sống cho bản thân họ thôi. Thì cái loại người này gọi là ác nhân. Cái này gọi là ác nhân. Nhưng mà hạng người thứ hai á, là con giúp đỡ họ thì họ giúp đỡ con. Mà con á, làm chuốc quén với họ thì họ trả thù con. Con đấm họ một đấm thì họ đấm con lại hai đấm. Con thân thiện với họ thì họ thân thiện với con. Mà con làm ác với họ là làm ác với con. Thì cái hạng người này gọi là phàm nhân, phàm phu mà, phàm nhân. Nhưng mà hạng người biết hy sinh bản thân mình, hạng người biết quên bản thân tự ngã của mình để làm cho người khác hạnh phúc, để mang lại hạnh phúc cho người khác, thì cái hạng người này gọi là thánh nhân, thánh nhân. Nên bài dạy này, lời dạy này thầy không chú ý, không chú ý nhiều. Nhưng mà khi gia chạm vào trong cuộc sống và sau này khi mà học đến chữ Hán, thầy mới thấy nó quá tuyệt vời. Chỉ cần một cái bài học này thôi là chúng ta sống trong cuộc đời này thấy nó hay rồi. Người ta viết sau này khi mà học vô chữ Hán kết hợp với bài dạy của Hòa Thượng đó, thầy thấy tuyệt vời. Chữ Hán người ta viết rất là hay. Người ta viết á, người một người ta viết chữ nhân á, là cái chữ nhân nó đứng, tức là anh muốn đứng vững trên cuộc đời này đó. Tức là anh muốn đứng, mà anh đứng vững, anh đừng bị cuộc đời này làm cho anh khổ đau dù dặt anh á, thì anh phải có cái sức sức mạnh, mà sức mạnh đó là niềm tin ở trong bản thân anh. Cho nên á, anh đứng vững ở trên cuộc đời này bằng cái sự hiểu biết tất cả mọi cái là do bản thân anh. Cho nên anh cố gắng, anh nỗ lực, anh đứng vững trên cuộc đời này, người ta giết những nhân thôi nha. Nhưng mà anh muốn cao hơn một chút nữa, anh muốn cao hơn con người một chút. Thì quý vị nghe người ta nói một câu không? Người ta nói sướng như tiên. Sướng như tiên á, quý vị có nghe không? Có nghe câu này không? Sướng như tiên vậy đó. Cho nên mình thấy người đó, mình nói người đó sướng như tiên á. Mà người ta viết chữ tiên sao quý vị biết không? Một bên là chữ nhân, à, một bên là chữ sơn. Tức là một bên người ta viết bằng chữ nhân, một bên ta viết bằng chữ sơn. Có nghĩa là người này ở đâu? À, người này ở trên núi á. Tức là cái người này không màng thế sự, người này không bị cuộc sống vật chất xa qua, người này không bị tất cả mọi thứ làm cho điên đảo, người này không bị mọi vật dục của thế gian làm cho điên đảo. Cho nên hồi nhỏ đó, lúc tuổi đời còn nhỏ đó, thầy rất thích một cái bài sám: trốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng tham, thị phi phủ sạch luận đàm mặc ai. Cái này đó đấy. Cho nên người ta viết chữ tiên á, người ta nói rằng cái người này á không phải anh trốn, anh ở trong núi cao, mà cái biểu thị của người này là không bị thế gian làm cho điên đảo, không bị thế gian làm cho thất bại. Hôm trước thầy nói đó, mình vẫn sống giữa cuộc sống này nè, nhưng mà làm sao chúng ta không bị cuộc sống này làm cho khổ đau, thì đó mới là cái người mà sướng, tức là mình làm chủ. Rồi bây giờ cao hơn tiên một chút nữa đó, người ta viết chữ thánh. Người ta viết chữ thánh đó. Một bên là người ta viết bộ nhĩ, một bên người ta viết bộ khẩu, ở dưới ta viết chữ dương. Ba cái chữ này gấp lại thành chữ thánh. Như vậy thì chữ dương là ông vua, ông nằm ở dưới, ông là chủ gốc mà ông nằm ở dưới là vua. Dương là vua đó, cái nghĩa ý của chữ dương là vua. Mà cái kia đó là cái lỗ tai hay con mắt, tức là chữ mục hoặc là nhĩ là lỗ tai hay con mắt. Chữ khẩu là cái miệng, ý muốn nói cái gì, ý muốn nói bậc thánh á, người ta làm chủ được cái miệng, người ta làm chủ được cái tai, người ta làm chủ được đôi mắt, khác với chúng sinh phàm phu. Cho nên ở ngay chỗ này á, thầy mới hiểu được tại sao Đức Phật dạy đó, Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Hiểu sâu sắc cái câu này. Bởi vì á, người ta nói bậc thánh á, người ta làm chủ, người ta nói ra lời gì á, người ta làm chủ cái miệng, người ta làm chủ lỗ tai, tức là ta nghe, ta không bị cái nghe trên cuộc đời này làm cho đau khổ. Còn mình không có, mình nghe một chút là ba hút ba trớt, tam sao thất bổn, nghe một đồ mười, nghe mười đồ một trăm, chúng ta thấy rất rõ mà. Rồi không làm chủ được cái miệng của mình nữa. Ông bà mình nói một câu rất hay đó: bệnh á thì từ cái miệng đi vô, nhưng mà quả đó thì từ cái miệng đi ra. Nó bảo là quả từ tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do mình ăn uống từ đi vô, nhưng mà cái quả là do mình đi ra. Mà người đời ta thường nói một câu là thần khẩu hại sát phàm. Nó nói một câu là thần khẩu hại sát phàm. Rõ ràng không phải là thần khẩu, mà do mình là không làm chủ bản thân của mình, không làm chủ từ lời nói, không làm chủ từ cái nghe âm thanh trên cuộc đời nè. Ví dụ như mình nghe ai nói xấu, mình nghe ai chê bai, mình nghe ai chỉ trích, mình nghe tất cả mọi thứ. Hôm trước thầy mới nói đó, giữa cái người giác ngộ ở trong nhà Phật á và chúng sinh phàm phu á khác nhau một hào ly. Cái người giác ngộ á là người ta không bị thế gian chi phối, người ta làm chủ được thế gian. Nhưng mà người mà phàm phu u mê á thì bị thế gian xoay chuyển. Xoay chuyển. Cho nên hôm trước thầy mới kể có một chuyện đơn giản ở trong nhà Phật của mình, là hai cái vị mà thiền sinh buổi chiều mà đi vòng vòng ra chùa chơi đó, nhìn thấy cái lá phướng trước cửa chùa đó, gió thổi thì ông thì nó phướng động, ông thì nó gió động. Hai người đang nói qua nói lại thì ngài Lục Tổ đi tới bảo là gió không động, phướng không động, mà tâm hai ông bị động. Tâm hai ông bị động. Cho nên mình thấy rất rõ ngay chỗ này là mình không làm chủ được cái thân của mình, là bởi vì mình không hiểu Phật pháp, mình không hiểu cuộc sống xung quanh mình nó vận chuyển như thế nào và quy luật tất yếu của cuộc sống ra sao. Ví dụ như thầy mới nói là chúng ta hiểu cái quy luật vô thường của cuộc sống. Vô thường của cuộc sống. Quý vị ngồi đây á, quý vị đã từng, quý Phật tử từng học giáo lý rồi, và từng chứng kiến những người thân của mình, chứng kiến những người xung quanh của mình đi vào trong cõi chết rồi. Tức là vô thường nó xảy ra xung quanh mình rồi đó. Ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng mà có sống được hay không? Cái này quan trọng là sống được với nó hay không. Cho nên thầy mới nói một câu, và thầy làm cái việc là hôm trước thầy nói đó, thầy viết vô tất cả mọi cái vật để đem tặng cho mấy Phật tử nước ngoài. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Câu này rất hay. Đã biết vô thường nhưng mà sao còn phiền não? Mình đã biết vô thường, sống nay chết mai rồi, mình biết là sự thật không như vậy, nhưng mà mình vẫn đang, chúng ta nhìn cho rõ bản chất thật của cuộc sống. Cho nên bởi vì ta không hiểu, thầy nói thí dụ cái chết, thì Đức Phật nói với chúng ta đó, ở trong 8 cái khổ nó có 2 nhóm. Một nhóm đầu là cái khổ tất yếu, quy luật của sự khổ, sanh già bệnh chết, cái này đâu ai tránh được, nhất định không ai tránh được hết trơn á. Bởi vì cuộc sống nè, con người thì sanh già bệnh chết, còn tất cả bên ngoài người ta gọi là vũ trụ quan là gì, sanh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không, còn thiên nhiên, còn thời tiết thì có xuân hạ thu đông, cái quy luật tất yếu của cuộc sống nó vận hành như vậy đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta quá sợ chết, nó có 2 nguyên do. Nguyên do thứ nhất là lòng ái nhiễm của chúng ta quá lớn đối với cuộc sống này, quá lớn đối với cuộc sống này, có lòng tham chấp quá lớn đối với cuộc sống này. Cho nên thầy mà thường nói chơi với cái vị mà thầy nói vừa nửa chơi nửa thật đó. Quý vị nào mà niệm Phật á, mà muốn sanh về tịnh độ thì chúng ta phải hiểu một việc. Chúng ta phải hiểu một việc. Nếu chúng ta không hiểu á, thì rất là khó. Rất là khó. Bởi vì anh muốn về Tây Phương á, thì anh phải từ bỏ thế giới ta bà này. Cái này là cái nguyên lý cuộc sống này thì đơn giản. Chúng ta muốn ra nước ngoài định cư thì chúng ta phải từ bỏ Việt Nam chứ. Cái này đương nhiên. Anh không thể nào mà đứng giữa hai cái chân này được hết. Anh thấy ta bà khổ, anh dám từ bỏ thì anh về bên kia. Cho nên thầy mới nói đó, cái thứ hai á, mà khi chúng ta học giáo lý đạo Phật á, sao Phật á là pháp. Mà pháp á, bữa nay thầy nói rõ nha, cái chủ đề chúng ta học là pháp. Pháp tức là lời dạy của Phật, là giáo lý của Phật. Nếu muốn tiếp cận giáo pháp thì phải nắm cho đầy đủ giùm thầy 4 nguyên lý. Tất cả mọi người đệ tử học Phật phải nắm cho bằng được 4 nguyên lý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tính chất của pháp á, là khế lý khế cơ. Tính chất hồi nãy thầy mới nói, căn bản khi mà chúng ta nói đến Phật á, là từ bi và trí tuệ. Bởi vì lòng từ bi của Ngài rất là lớn, cho nên vì thương chúng sinh mà Ngài trở lại thế giới này. Cái này rõ ràng thôi. Và dùng tuệ giác của mình để đánh thức tuệ giác ở trong mỗi con người. Chứ chúng ta không theo Phật bằng cách chúng ta gian sinh, không theo Phật bằng cách là chúng ta u mê không hiểu Phật. Mà chúng ta theo Phật để học Phật, bởi cái tấm lòng từ bi và tuệ giác ở trong Ngài quá lớn đi. Cho nên chúng ta theo Phật và học Phật vậy. Cho nên hôm trước thầy mới nói, đa số phần nhiều đó, người ta nhìn Đức Phật sai đi, người ta nhìn đạo Phật sai đi. Người ta cho đạo Phật là qua hình ảnh của nghi lễ, người ta cho đạo Phật là qua hình ảnh của cúng kiến, người ta cho hình đạo Phật là qua cái việc mà ở trong cuộc sống đám tiệc này kia cái nọ, ma chay này kia cái nọ. Không phải, cái đó không phải là Phật giáo, không phải là Phật giáo. Cái đó hồi nãy thầy mới nói rồi, cái sự của Phật giáo, cái đó là để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống mà mọi người ở bên ngoài yêu cầu về ma chay, về tất cả mọi cái nghi lễ là do đáp ứng nhu cầu cuộc sống chứ. Còn cái giáo lý đạo Phật mang một triết lý sống, triết lý sống, sống cho tốt bản thân mình và sống tốt với mọi người xung quanh, tác động tích cực đối với xã hội, đối với mọi người xung quanh. Cho nên anh hiểu sai về Phật giáo rồi. Cho nên hôm trước thầy mới nói đó, có người đến nói với thầy Phật giáo là bi quan. Thầy mới nói uổng công anh học, anh ra thạc sĩ tiến sĩ mà anh nói một câu thầy nghe thầy buồn cười quá. Hỏi sao thầy? Anh nói Phật giáo là bi quan, anh hiểu gì Phật giáo không? Anh không hiểu gì chân á. Chưa gì, thầy nói thật sự là anh chưa hiểu được cái kinh của Phật nói cái gì nữa. Anh chỉ nhìn bằng nhãn kiến của anh qua Phật giáo, anh dội kết luận Phật giáo là bi quan. Kỳ vậy. Bởi vì sao mà thầy nói anh là nói chuyện tức cười? Bởi vì á, giáo lý đạo Phật là một triết lý để sống, còn bi quan lạc quan là thái độ của sống của một con người. Anh ơi, hai cái này nó đâu có ăn nhập nhau. Nó giống như hai cái đường rẽ xe lửa mà anh đem anh nhập vô làm sao được. Anh sống bi quan, anh sống lạc quan đối với xã hội là kệ anh. Đó là thái độ của anh sống đối với cuộc sống, do nhận thức sai lầm của anh về cuộc sống xã hội này. Còn Phật giáo, giáo lý đạo Phật là một triết lý để sống, giúp cho người ta sống đẹp, sống tốt. Chứ sao anh lại kết luận là bi quan, lạc quan ở chỗ này? Không có dính dáng gì nhau hết. Cho nên qua chỗ đó là thầy biết anh không hiểu gì Phật giáo, không hiểu gì một chút gì Phật giáo hết. Phật giáo như thế nào ra sao anh cũng chưa hiểu, đừng có nói chi. Mà anh lớn tiếng anh nói Phật giáo là bi quan hay lạc quan, nói chuyện sao mà nghe kỳ vậy. Cho nên thầy mới nói đó, chúng ta đến với pháp á, là chúng ta đến với 4 phạm trù: giáo, cơ, thời, xứ. Quý vị làm ơn hiểu rõ cái này giùm thầy. Bởi vì thầy nhắc lại nha, tính chất của pháp là khế lý, khế cơ. Có nghĩa là gì? Phù hợp với chân lý. Bất cứ chân lý nào cũng phù hợp, bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào cũng phù hợp. Đấy. Và khế cơ là gì? Là phù hợp với căn cơ của mỗi chúng sinh. Cái điều này được Đức Phật nói ở trong kinh rồi, nhất là kinh Pháp Hoa. Vị nào tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy cái này. Đức Phật bảo đó, mưa từ trên trời mưa xuống, đúng không? Hạt mưa không bao giờ phân biệt là cây lớn, cây nhỏ, cây to, cây bé, cây gì hết á. Hạt mưa rớt xuống mặt đất đồng nhau. Nhưng mà tùy mỗi loại cây với mặt đất này hấp thụ khác nhau chứ. Cho nên á, mặt trăng chiếu xuống ở dưới trần gian này nè, không bao giờ phân biệt thành thị hay thôn quê, cũng không phân biệt là nhà cao, nhà lầu hay là nhà tranh, vách lá gì hết, không phân biệt gì đó. Bởi vì nó chiếu xuống mặt đất này nè. Mặt trời cũng vậy, sưởi ấm cho tất cả muôn loài, làm chất xúc tác cho tất cả mọi sinh vật sống, thì không phân biệt là bất cứ một ai, không phân biệt là nơi chốn, không phân biệt gì hết. Thì giáo lý Đức Phật cũng vậy chứ. Giáo lý Đức Phật phù hợp với căn cơ của mỗi chúng sinh, tùy theo mỗi chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói có một thôi, nhưng mà bởi vì căn cơ sai biệt cho nên ta nói ra vô lượng vô số pháp môn tu. Cho nên điều này thầy mới hiểu được ở trong giáo lý Đức Phật nói. Đức Phật nói nước trăm sông đổ dồn về biển cả, giống như nước biển một vị mặn. Giáo lý của Đức Phật chỉ một duy nhất, đó là giải thoát, nhưng nó phù hợp với căn cơ của mỗi người. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà quý vị nào mà học kỹ về giáo lý tứ đế đó, thì chúng ta thấy cái phần mà thất giác chi đó, mở đầu đó rất quan trọng. Trạch pháp, trạch là lựa chọn đó. Anh lựa chọn một pháp môn, lựa chọn một pháp môn phải căn cứ trên ba điều kiện. Bất cứ một pháp môn tu nào, có những cái mình ăn được, người khác ăn không được. Nhưng mà có những cái người khác ăn được, mình ăn không được. Chứ không phải là cào bằng, ai cũng mình cũng cào bằng. Cho nên đứng trên một góc độ nào đó, một cái quan điểm nào đó, thầy đồng ý. Thầy là người xiển dương giáo lý tịnh độ mà. Thật sự thầy là xiển dương giáo lý tịnh độ mà. Cho nên thầy mới nói rằng không có một pháp môn nào duy diệu bằng pháp môn niệm Phật. Không có một con đường nào tắt bằng con đường tu tịnh độ. Nhưng thầy nói thật nhưng nhé, nhưng phải phù hợp. Nó phải phù hợp. Thầy mới nói với mấy thầy ở trong chùa thầy á, thầy nói làm ơn á, mấy thầy muốn chúng sinh, muốn Phật tử phát triển tốt á, thì mấy thầy phải lựa ra giùm tôi, chứ không nên cào bằng. Mấy thầy cào bằng sao được? Không nên cào bằng. Mấy thầy phải lựa ra đi. Lựa ra rõ ràng là cái nhóm nào như thế nào, thế nào, thế nào, thì bây giờ nó phù hợp với căn cơ của từng người. Và cái nguyên lý cuộc sống là vậy đó. Người nào mà từ 60 tuổi trở lên á, thì thầy làm ơn làm phước á, khuyến khích họ tổ chức đạo tràng niệm Phật, đồ làm ơn cho họ tu. Bởi vì sao? Em ơi, 60 năm cuộc đời xong rồi. Bây giờ chuyển hộ khẩu họ, tức là bây giờ là chuẩn bị nhập hộ khẩu. Chuyển làm sao? Chuyển họ về bên Tây Phương Cực Lạc. Cái thủ tục như thế nào đó là mấy thầy dạy họ. Cái phương cách như thế nào để chuyển cho họ về được Tây Phương là trách nhiệm của các thầy. Nhưng mà bây giờ người ta còn đi làm. Mấy đứa học sinh, sinh viên, cái tuổi trẻ nó còn năng nổ với cuộc sống. Thầy kêu niệm Phật đi con, Nam Mô Di Đà Phật, ngồi im Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chán chết, thiệt chán chết luôn á. Hỏi mấy đứa nhỏ này, bây giờ kêu mấy đứa nhỏ này mà vô mà niệm Phật ngồi im ru chừng khoảng tiếng hồ con niệm không? Ở đó mà nói niệm à. Nhưng mà giờ cho trò chơi, trò chơi như thế nào đó ấn tượng đối với Phật giáo, rồi nhân quả như thế nào đó, tức là biểu thị hình ảnh, mấy thầy lựa ra hình ảnh như thế nào bằng cái dạy cho trẻ thơ một cách sống tốt, sống đẹp, con biết yêu thương mọi loài, tức là con biết giúp đỡ mọi loài như thế nào, đừng sát sanh như thế nào, sống hòa nhã như thế nào, tức là chúng ta có một cái định hướng, chứ đừng nên cào bằng. Mặc dầu cái món ăn đó là tốt, ví dụ như bây giờ ta nói sầu riêng là tuyệt vời đó, đúng không? Nhưng mà đâu phải ngồi, thầy bảo đảm với quý vị là ngồi ở trong đây nè, không dưới 5-7 người không biết ăn sầu riêng. Thầy nói thật đó, đâu phải là người nào cũng ăn được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói với chúng ta đó, khi chúng ta học giáo pháp Đức Phật á, là trạch pháp á, là lựa chọn pháp môn. Nhưng mà pháp môn này phải phù hợp với hoàn cảnh nè, phù hợp với căn cơ nè, phù hợp với sức khỏe của mình. Căn cứ trên ba cái này chúng ta lựa, chứ không phải nghe ai nói cái gì chúng ta cũng tu. Cho nên có nhiều người nói với thầy tu thiền hay lắm, thầy nói thôi không chơi. Nói sao vậy? Nó tôi không có khả năng tu thiền. Tu mật tông hay lắm, trời, nghe nói mật tông Tây Tạng đồ Myanmar đồ giờ, nhất là bây giờ ha, trời ơi tu hay lắm. Bây giờ chúng ta đang bùng nổ, bây giờ nó đang bùng nổ. Thầy mới nói cái bệnh mà cái bệnh dọc ngoại đó, nó đi vào trong máu rồi. Phật ở trong nhà không có linh. Thầy xin thưa đó, chúng ta đi khắp thế giới đi, chúng ta có thấy mới thấy được rằng là ai qua các vị hòa thượng ở trong mình, không phải mình đề cao cái ngã, nhưng rõ ràng thực tế nó trong cuộc sống. Ví dụ như tu tịnh độ, ai qua hòa thượng chí tịnh? Không ai qua bậc chân tu này hết. Không ai có thể nói rằng ở thế giới hiện nay mà có thể nói rằng đem so sánh với ông cụ này, một vị cao tăng thạc đức của Việt Nam này, một bậc thạch trụ của Phật giáo Việt Nam này, một người tu tịnh độ đệ nhất hiện nay. Thứ thật á, còn nói về tu thiền á, để tỏ ngộ, ai qua được hòa thượng Trúc Lâm? Ai qua được hòa thượng Thanh Từ? Ai qua được? Không ai qua được hết trơn á. Mình thấy rõ ràng, mình không phải đề cao các vị trong nhà mình, nhưng mà rõ ràng là mình nên nhìn lại cái thực tế của cuộc sống chứ. Mình nhìn lại cuộc sống chứ. Mình thấy còn khi mình nói hiểu về pháp qua thì rõ ràng là hiện nay ai qua được cụ Trí Quảng? Mình thấy rõ ràng là hòa thượng Trí Quảng là người phải nói rằng am tường sống chết máu thịt là pháp qua, ai có thể biện minh được? Ngay biện minh được nhiều lắm chứ, còn các vị hòa thượng trưởng lão của mình nhiều lắm. Chúng ta thấy điều này rõ ràng chứ. Cho nên mình nhìn nhận ở chỗ này, thầy mới nói đó, chúng ta phải lựa chọn một pháp môn nó phù hợp với người khác nhưng không phù hợp với ta. Thậm chí có những cái phù hợp với nước ngoài nhưng đừng đem vô trong Việt Nam mình, nó phù hợp. Bởi vì cái người Việt Nam mình hồi xưa nay á, người ta theo Phật giáo bằng cái truyền thống. Có những cái mặc dầu thầy chấp nhận một điều là chúng ta nên mở cửa và chúng ta nên giao lưu với bên ngoài, nhưng mà chúng ta mở cửa giao lưu có nghĩa là chúng ta hòa nhập chứ đừng hòa tan. Chúng ta hòa nhập chứ đừng hòa tan. Và cái quan trọng ở đây thầy mới nói là làm sao á để chúng ta thấy được một cái điều là gì, nó phù hợp với bản thân chúng ta hay không. Cho nên có nhiều, nãy thầy nói có nhiều người rủ thầy tu tịnh độ, tu thiền này nãy không, tu tịnh mật tâm này nãy không, hỏi vậy thầy tu tịnh độ thầy nãy không, hỏi vậy thầy tu gì, thầy nói ủa tôi có cái tu của tôi. Đơn giản thôi. Xưa nay anh em tôi từ lúc mà 5-6 tuổi cho đến bây giờ là một điều đơn giản duy nhất, đó là phản quang tự kỷ. Đây là cách tu mà hòa thượng tôi lúc nào cũng giáo huấn khi ngài còn sanh tiền. Phản quang tự kỷ, một điều duy nhất thôi. Là gì? Là nhìn lại bản thân mình. Cho nên anh em tôi thường nói có một câu là hôm nay mình hơn mình ngày hôm qua. Tuyệt đối trên bước đường tu không bao giờ nhìn người, nhất định không nhìn người khác, mà nhìn bản thân, nhìn ngược lại bản thân chúng ta. Có lỗi thì mình sửa lỗi, có lỗi thì mình ăn năn. Cho nên hòa thượng tôi đó, bổn sư tôi mới nói một câu là: con ơi, mai sau này con lớn lên á thì con phải hiểu một điều rằng con gặp khó khăn, gặp mà tất cả mọi thứ mà nó trên bước đường cuộc sống á, tức là khó khăn và tất cả mọi thứ trong cuộc sống con á, thì con nên nhớ rằng đây là nhân duyên của con gieo chứ không phải người khác đem tới. Tức là đây là nhân quả của con gieo mà hôm nay đủ quả báo, con chính là người phải chịu và phải tìm cách giải quyết nó. Con không được thoái thác và con phải tìm cách đối diện với nó và giải quyết nó một cách thoải mái trong tâm tư của mình. Đây là lời dạy mà anh em huynh đệ chúng tôi không bao giờ quên, không bao giờ quên. Cho nên tôi mới nói là hòa thượng tôi có một cái nét đặc biệt là khi mà mấy thầy đi tu là tìm tới chùa để mà tìm tới chùa, tức là tìm tới chùa để mà đi tu. Nhưng mà riêng hòa thượng tôi thì có năm ông đệ tử thì tới nhà xin, tức là đích thân hòa thượng tới từng nhà để xin. Cho nên sau này có một số mấy vị tới để cầu xin hòa thượng tu, hòa thượng nói thôi mấy thầy đi nương nhờ người khác đi, chứ tôi không đủ đức độ, tôi có năm ngũ quỷ này tôi nuôi không xong. Xưa hòa thượng này ưa nói tôi có năm ngũ quỷ này tôi nuôi không xong. Rồi sau này tôi thầy nhớ là sư chú của thầy hỏi hòa thượng chứ, ủa anh được mấy đứa đệ tử? Nói tôi có 3.5 à. Thầy nói 4 đứa thì 4 đứa, mà 3 đứa thì 3 đứa, mà rõ ràng 5 đứa, hòa thượng nó có 3.5 làm sao đây. Cho nên mình mới nói ở chỗ này, thầy mới nói rằng lựa một pháp môn tu rất quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì mình lựa một pháp môn mình tu á, tức là giống như mình chọn một cái nghề, ông bà mình nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tức là pháp môn đó phải phù hợp với căn cơ của mình là điều đầu tiên. Phù hợp với căn cơ chứ, rồi phù hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với sức khỏe của mình, hoàn cảnh của chúng ta đang làm cái gì, Chúng ta thấy không, hoàn cảnh của mình đang là cái gì? Hoàn cảnh của mình đang là bác sĩ. Thì bác sĩ là tuyệt vời chứ. Bác sĩ là chữa bệnh cho người. Nhưng mà cái bệnh này nên nhớ, con người có hai cái thứ bệnh: bệnh thân và bệnh tâm. Tức là bệnh của con người này là như thế nào đây? Thì bây giờ anh chữa bệnh này, anh làm bác sĩ thì anh chữa người là anh chữa bệnh thân. Nhưng mà còn bệnh tâm chứ. Bệnh tâm. Rồi anh làm quét đường, anh làm người quét đường hay anh làm bất cứ một cái gì khác, anh làm thầy cô giáo hay là anh làm cơ quan xí nghiệp gì, tùy theo hoàn cảnh của anh. Mỗi một hoàn cảnh là một nghề sống. Cho nên ví dụ như thầy nói bây giờ, hôm trước thầy đi giảng dưới quê, thầy mới nói đó, đối với người miền quê đó là người ta làm nghề nông. Trước thầy nói nghề nông thì nó có bốn việc mà hôm tuần rồi thầy mới nói đó: nhất nước, nhì phân, tam cần, thứ giống nhất. Nó bốn cái này, thì bây giờ mình cũng căn cứ vào bốn cái này để mình chia sẻ Phật pháp với người người làm nghề nông. Chọn giống nè, chọn phân nè, chọn nước nè, làm đất, nhổ cỏ. Thì bây giờ chọn giống tức là chúng ta chọn việc cho nó đúng, và chúng ta chọn cái việc nào nên làm, cái việc nào không nên làm. Chúng ta làm một việc đó mang lại cái kết quả cho mình hay không, tốt hay xấu, và ảnh hưởng đến mọi người hay không. Điều này quan trọng. Tức là khi chúng ta chọn giống rồi, xong khi chọn giống rồi đó thì chúng ta phải tin. Cho nên Đức Phật nói sau khi chúng ta chọn được cái pháp môn á, thì cái thứ hai là chúng ta tinh tấn. Tức là tinh tấn thực hành theo pháp môn đó chứ. Cho nên thầy mới nói rằng nước ở sông Đồng Nai nha, nước ở sông Sài Gòn, nước ở sông Vàm Cỏ, nước ở sông Tiền, nước ở sông Hậu, tất cả những dòng sông này nè là mang tên khác nhau. Nhưng mà khi đổ dồn về biển cả rồi đó, đổ dồn về biển Đông á, thì nó mang chung một cái tên là nước biển chứ. Nó đâu còn phân biệt là nước ở Đồng Nai hay nước ở Sài Gòn hay là nước này của sông Tiền, sông Hậu gì đâu. Chúng ta thấy rõ ràng đó, khi nó còn ở sông đó thì nó phân định. Ý cái điều này muốn nói gì? Chúng ta đến với giáo pháp bằng nhiều con đường, bằng nhiều con đường, và tùy theo căn cơ của mỗi người mà chúng ta đến. Nhưng mà khi chúng ta theo căn cơ đó rồi, trình độ chúng ta hiểu, chúng ta tu rồi đó, mà đến trình độ mà giác ngộ giải thoát rồi đó, thì chúng ta đồng gặp nhau chứ, đồng gặp nhau một điểm thôi chứ. Chúng ta thấy cái này nè. Cho nên không phải mật tông mà anh tu hay, không phải tịnh độ mà không tu, không phải là thiền tông không tu. Bởi vì tất cả đều là tâm. Anh quên rằng Đức Phật nói xuất phát từ tâm. Bây giờ tịnh độ, tịnh độ là phải tâm chứ, không tâm sao được. Tịnh độ xây dựng trên ba bộ kinh: A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà tất cả đều tập trung đấy. Ví dụ kinh A Di Đà, Đức Phật nói rất rõ đó. Niệm Phật trong vòng 7 ngày, không phải 7 ngày mà được siêu sanh, không phải 7 ngày mà được siêu sanh. Mà muốn siêu sanh phải nhớ những cái câu sau đó. Từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 nhớ thất nhật. Nhưng mà quên một điều là gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. Tức là khi người đó đạt được nhất tâm rồi đó, thì lúc họ lâm chung đó, kỳ nhân lâm mạng chung thời, tức là người này lâm chung đó, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền ngay lúc đó đó, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức là tâm không loạn động, thì tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Người đó giảng sanh nơi thế giới Tây Phương cực lạc. Mà muốn được như vậy thì hàng ngày chúng ta phải quân tập chứ. Chúng ta phải quân tập, giống như cái người mà mấy cái người mà thanh niên hút thuốc vậy đó. Đâu phải lúc mình mới sanh ra mình nằm trong nôi mình biết hút thuốc, không biết. Nhưng mà rồi mình lớn lên, mình đi chơi, bạn bè mình mời mình hút, hút điếu đầu tiên sạch, đúng không? Hút lần đầu tiên sạch, nếu bỏ thì đâu có nghiền thuốc. Không, hút điếu, hút hai điếu, hút ba điếu thì tới đừng nghiền thuốc chứ. Tức là nó cái quân tập chủng tử nó quen rồi. Cho nên ở đây cũng vậy, nếu chúng ta niệm Phật một cách tốt, một cách chuyên dung, thì cái lúc lâm chung đó nó mới có thể chiêu cảm được, chiêu cảm được. Nên hôm trước thầy đi giảng ở dưới Tiền Giang đó, thầy mới nói đó, quý vị lành lập đạo tràng niệm Phật là tốt, hộ niệm là tốt, nhưng mà sở dĩ mà giáo hội không chấp nhận đạo tràng của quý vị bởi nó có lý do. Quý vị muốn hiểu lý do thì làm ơn về lật kinh Du Lan ra. Lật kinh Du Lan ra đó, nghe lời thầy đi. Quý vị đừng có hỏi thầy tại sao giáo hội lại không cho thành lập đạo tràng. Giáo hội không phải không cho thành lập đạo tràng, mà giáo hội không cho thành lập đạo tràng nào không có tăng ni. Chứ còn đạo tràng trong chùa có thầy trụ trì thì dĩ nhiên là tốt. Phải phân định một cách rõ ràng. Và quý vị nào muốn hiểu thì về lật kinh Du Lan ra. Hỏi con không hiểu, kinh Du Lan về lật ra đi. Khi mà ngài Mục Kiền Liên á là người như thế nào? Đệ nhất thần thông đấy, đứng đầu hàng đệ tử Đức Phật về thần thông đó, diệu dụng luôn á. Nhưng mà khi ông xuống ông cứu mẹ ông á thì Phật nói làm sao? Cứu không được, về nói bạch thầy ơi, mẹ con khổ quá, làm ơn cứu. Phật nói dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình ông cũng không thể cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu có thấu đến cõi trời đi nữa đó, dầu cho chư thiên cõi trời đi nữa, cùng ông cũng không thể nào cứu được. Bởi vì mẹ ông tạo một cái ác nghiệp, mẹ ông tạo ác nghiệp. Cho nên từ chỗ này thầy mới hiểu, nó giống như cuộc sống này chứ. Có những cái bệnh mà chúng ta chỉ cần ra ngoài nhà thuốc, chúng ta mua một vài viên thuốc uống là hết rồi, đúng không ạ? Qua lo là hết rồi. Nhưng mà có những cái bệnh thì chúng ta cũng phải nhờ bác sĩ chứ. Ngay cả có những cái bệnh bác sĩ cũng bó tay luôn chứ đừng có nói, bó tay luôn á. Ngay cả những cái bệnh bác sĩ bó tay luôn, tức là những cái loại bệnh này phải dùng thuốc gì? Dùng thuốc đặc trị, dùng thuốc đặc trị, phải gọi là đặc trị đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy nè, chúng ta thấy đối tượng mà Đức Phật nói dạy ngày Mục Kiền Liên là ai? Là tăng, tăng của mười phương, tăng của người mười phương. Bây giờ quý vị lợi, quý vị đạo tràng đó, tôi đồng ý với quý vị trên quan niệm là tu nhất kiếp nhậu nhất thời nha. Tôi nhất kiếp nhậu nhất thời tôi đồng ý, tức là trên cái quan niệm là ngay chỗ đó đó, cái người mà mất á biết quay đầu hướng thiện. Nhưng mà được không? Được không? 1000 người, 100 người, một người mà suốt ngày họ suốt đời quanh năm suốt tháng họ không biết Phật, không biết pháp, không biết chùa chiền, biết gì hết, chưa từng biết nhân quả đốt cái Phật cái nhang. Rồi bây giờ quý vị tới đó, quý vị bảo là ông có con hay gì đó để đạo tràng, quý vị bảo thành lập đạo tràng thì niệm đi. Quý vị sai rồi, quý vị sai rồi. Sai rồi là sai thì sao? Tôi xin thưa, Đức Phật khẳng định với chúng ta một điều. Ở trong Kinh Du Lan, Đức Phật đã dạy rất là rõ cái quan điểm này rồi. Cái đối tượng mà chúng ta cần là ai và người như thế nào để có thể mới cứu giới. Cho nên thầy mới nói đó, muốn người mà sanh Tây Phương Cực Lạc á, làm ơn giùm thầy 3 điều kiện. Thiếu một trong 3 điều kiện này thì mấy quý vị đừng đến thầy nói cái chuyện siêu hay không siêu. Cái thứ nhất là chánh lực. Cái người chết đó họ có muốn đi không? Cái quan trọng là cái người chết đó, cái chánh lực là cái quan trọng người chết đó. Quý vị có nhớ không? Khi ngài Mục Kiền Liên đem cơm xuống cho mẹ mình thì bà Thánh Đề có ăn được không? Không. Cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Tại sao vậy? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Vô trong cảnh khổ vậy rồi nhưng vẫn đem cái tâm bõn sẻn như thường. Cho nên cơm đưa cơm làm sao quá thành lửa được. Mà lửa ở đây là gì? Lửa tham ở trong lòng. Cái lửa tham quá ở trong lòng, tới giờ phút đó mà vẫn không hồi đầu hướng thiện được. Nhưng mà khi bà thấy tăng chúng, thấy cái thần lực của Đức Phật, hào quang của Đức Phật á phóng tới, và thấy tăng chúng, thấy đạo tràng quá trang nghiêm thanh tịnh, trong tâm bà, tự tâm bà chuyển đổi. Tự tâm bà chuyển đổi chứ. Cho nên từ cái tâm bà chuyển đổi như vậy đó, bà gặp cái sự gia bị của chư tăng, cái sự chú nguyện và cái sự gia hộ của Đức Phật, cho nên bà thoát một cái lên cung trời Đau Lợi. Cho nên thầy mới nói đó, một khi tới gầm tháng 7 này nè, chúng ta nhìn cho rõ tại sao bà Thanh Đề từ một Phật tử thuần thành mà lại rơi vào trong địa ngục, rồi lại từ trong địa ngục bà lại sanh được lên cung trời Đau Lợi. Chứ không phải mỗi năm chúng ta đem Kinh Vu Lan ra chúng ta tụng một cách khơi khơi chơi đó, không phải. Chúng ta phải tìm hiểu căn do là tại sao. Cái câu đầu tiên đặt là tại sao bà Thánh Đề đó, từ một Phật tử rất là thuần thành, kính tin Tam Bảo, bà muốn cúng gạo cho chùa, cho Tam Bảo đó, bà không dám đem giả, sợ nó nát đi, dùng bàn tay của mình bóc thóc trở thành gạo. 10 ngón tay của bà, đầu ngón tay gớm máu, gạo dính máu luôn á. Một cái lòng tin mãnh liệt như vậy đó. Nhưng khi đem đến cúng chùa thì gặp các chú tiểu nhà ta. Chú tiểu nhà ta bữa đó là tiền thân ngài Mục Kiền Liên làm hòa thượng trụ trì. Cho nên ngài mới dặn đệ tử có công việc đi. Ngài mới nói là bữa nay có một đại thí chủ đến cúng dường. Nhưng vị nữ thí chủ này rất mẫu xăm, tụi con phải cố gắng chuẩn bị đón rước cho thật tốt, đừng để vị nữ thí chủ này nổi xăm. Thì mấy chú tiểu hiểu sai lời sư phụ mình, Bởi vì sư phụ nói đại thí chủ, tức là ngài nói cái người này có cái công đức rất là lớn, nhưng mà mấy chú nghĩ ngược là người này cúng nhiều. Cho nên hai vợ chồng cầm một cái đấu gạo đi tới đi lui, mấy chú không thèm mở cửa, nói hai ông bà về đi, bữa nay chùa ta rước đại thí chủ, hai ông bà đứng đây làm gì. Ông chồng á thì hoan hỷ, bởi ông chồng hiểu đạo mà. Cho nên ông chồng nói thôi bà ơi, mấy chú này gì còn nhỏ lắm, nhỏ mà khách chi mấy chú, mình có tâm là Phật chứng rồi, thôi mình để gạo trước cửa chùa này mình về. Nhưng mà bà vợ lại không chịu. Bà vợ cái lòng giận tức sân hận của mình tức tối mình lên, đổ gạo xuống trước cửa chùa, lấy chân đà chà lên, phát lời thệ nguyện: chùa trọng giàu khinh nghèo, kể từ giờ phút này gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Để ta thấy hồi nãy ngồi lột từng hạt thóc, bây giờ chỉ vì một chút không dằn được cái nóng giận của mình, cho nên tạo một cái ác nghiệp. Chúng ta thấy rõ ràng tạo một cái ác nghiệp. Ngài Mục Kiền Liên lúc đó là tiền thân là vị hòa thượng trụ trì chùa, về ông thấy gạo đổ là ông biết rồi, cho nên ông lên Phật điện, ông phát nguyện trước Đức Phật là vì con mà vị nữ thí chủ này tạo một cái ác nghiệp, con xin làm con của bà. Đến khi con độ được vị nữ thí chủ này, bỏ được cái lời này, thoát được cái ác nghiệp này, thì con mới chấm dứt cái lời thệ nguyện này. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là mỗi khi ngài bà Thanh Đề lên thì ngài Mục Kiền Liên lên. Có năm thì kiếp thì làm la bóc, có kiếp thì làm này làm kia, đủ thứ hết, lên để làm con của bà, bằng mọi cách để độ mẹ mình, bằng mọi cái phương tiện để dùng để độ mẹ mình. Chúng ta thấy rõ cái quan điểm này nè. Cho nên khi mà biết đau khổ rồi đó, thì ngay lập tức ngay chỗ đó đó, bà Thanh Đề từ ở trong địa ngục khổ đau qua những cái mình khổ rồi đó, bây giờ bà tập trung toàn bộ năng lực lại để cùng nhập sự gia bị của chư Tăng. Cho nên thầy mới nói là cái đầu tiên là chánh lực, cái người đó muốn đi hay không. Bây giờ thầy nói thí dụ quý vị là Phật tử nha, bây giờ tới chừng mà lúc mà đó đó mà quý vị thấy, quý vị có muốn sanh Tây Phương không? Muốn không? À, muốn. Cho nên cái đó là cái muốn đi hay không, cái này quan trọng. Cái thứ hai, không thể thiếu cái phần thứ hai quan trọng, đó là tha lực. Hồi nãy là chánh lực nha, chánh lực là cái người đó, cái thứ hai là tha lực. Tha lực có nghĩa là chư Tăng cùng với đạo tràng, cái này rất là mạnh. Cho nên cái chánh lực họ muốn đi, mà họ gặp với cái tha lực chú nguyện một cách rốt ráo nữa. Chúng ta nên nhớ là khi chúng ta đi hộ niệm á, một tiếng cũng được, nửa tiếng cũng được, nhưng mà thầy chỉ khuyên là đến đó chúng ta dẹp tất cả mọi thứ đi, kể cả điện thoại, điện thiết gì chúng ta tắt hết đi, và tập trung mỗi người có một cái năng lực bao nhiêu, chúng ta cầu bấy nhiêu. Thầy thấy có một cái quyền diệu á, là cách đây cũng khoảng vài năm á, Ban Hồng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo ở Bình Dương á, làm tại sân vận động Bình Dương. Xin thưa với quý vị là coi như là chuyển mưa là chắc chắn 100% là mưa đó. Mưa xung quanh đó là cách đó chừng chưa đầy cây số là mưa xối xả. Mưa nó giống như một cái vòng tròn rồi đó, mưa xối xả bến cát rồi lái thiêu gì mưa tầm tã hết á, nhưng mà riêng chỗ cái vòng sân vận động đó không có mưa, không có một giọt mưa. Mọi người chuẩn bị hết trơn rồi không có mưa. Rồi mới đây cũng vậy, mới đây Bình Dương tổ chức cái đại lễ Phật đản á, hơn 20.000 người. Coi như xung quanh mưa hết trơn rồi, mà kể cả ngồi đó mấy anh chánh quyền rồi Phật tử rồi quý hòa thượng tăng ni đồ nữa, tất cả đài truyền hình quay phim rồi họ chuẩn bị hết trơn rồi đó, đẩy đạn hết trơn, đẩy lại hết rồi, nhưng mà không có mưa. Mọi người kia nói quyền diệu quá thầy. Thầy mới nói một cách đơn giản thôi, thầy mới nói là cái này là bài học để mai mốt quý vị đi cầu siêu. Mấy người kia nói ủa tôi không hiểu. Con có tưởng tượng đi, ngồi ở trong đây kể cả chánh quyền luôn, con có hỏi chánh quyền đi, họ mà muốn mưa cái gì thầy cũng chịu đó. Tức là trong lòng họ gian dái ông trời đừng mưa, đúng không? Tức là họ có một cái cầu nguyện ở trong lòng họ là đừng mưa. Mà con tưởng tượng 20.000 người nhất tâm cầu, 20.000 người, hơn 20.000 mà nhất tâm như vậy, chỉ có một niệm duy nhất là cầu đừng mưa. Lúc bây giờ là con tưởng tượng sức mạnh 20.000 người này nè, cảm chứ con, một sức con bình thường con không thấy. Bây giờ thầy hỏi con thấy dòng điện không? Đâu thấy. Dòng điện ai thấy đó. Nhưng mà đúc vô bằng ủi thì ủi đồ, đúc vô tivi thì xem, đúc vô nồi cơm thì nấu, đúng không ạ? Đúc vô tivi thì bật lên coi, bình thường mình đâu có thấy dòng điện. Cho nên mình thấy rõ ràng là cái này không ai thấy. Nhưng mà con có tưởng tượng hơn 20.000 mỗi người một lời cầu nguyện. Thì chúng ta tưởng tượng một cái đạo tràng cũng vậy. Hồi nãy là chánh lực muốn đi, bây giờ mỗi người chúng ta nhất tâm, tất cả mọi người nhất tâm đồng lòng hết á, không nghĩ bất cứ một chuyện gì, chúng ta có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu cái tinh thần cầu nguyện. Chúng ta tưởng tượng đi, hai cái này gặp lại nhau đi được không? Nhưng còn một cái thứ ba, nó đứng thứ yếu nhưng cũng vô cùng quan trọng đối với người chết, đó chính là con cháu trong gia đình. Con cháu trong gia đình họ, con cháu trong gia đình họ phải thật sự là những người biết đạo và thật sự những người có hiếu, chứ không phải là mướn, giống như là mướn vậy đó. Cho nên thầy mới nói với mấy thầy chùa, thầy ta nói giờ ta, thầy không biết dịch nghĩa làm sao đây nữa. Hồi xưa ta nói tan là ai, đúng không ạ? Tan là buồn, mà giờ thầy không hiểu là buồn hay vui. Đám tang kế bên chùa hát từ tối hát tới sáng, rồi khi động quen á là nhạc tây họ thổi anh đưa em sang sông, rồi họ thổi gì nữa đó không biết nữa, nhiều lắm, tức là đồi thông hai mộ, rồi dòng sông ly biệt. Không biết buồn hay vui, không biết nên buồn hay nên vui. Cho nên thầy mới nói rằng đôi khi con cháu trong gia đình đó, nếu họ có một cái lòng hiếu đạo á, thì họ tập trung toàn bộ năng lực hết của họ đó cùng với đạo tràng của chúng ta nha, để mà họ làm cho cha mẹ họ được siêu sanh, thì cái thần thức của người mất á, họ quan hỷ vô cùng, bởi vì họ thấy con cháu có hiếu đạo. Còn không, họ coi như họ mướn mấy thầy lại đó, rồi mấy thầy tụng sao tụng, mấy thầy muốn làm gì làm, đạo tràng muốn làm gì làm, họ tiếp khách, họ ngồi họ chơi, họ ngồi họ nói chuyện, họ ngồi họ ấy, họ làm gì họ làm, họ coi như là nó. Cho nên thầy có mấy chú đệ tử thầy á, mẹ mất xong rồi thầy cũng xuống, thầy đi đếm xuống, thầy thấy chú đứng ngoài, tới giờ liệm rồi đó mà chú đứng ở ngoài. Thầy nói ủa sao mấy thầy liệm mà con đứng ở ngoài? Nói, con kỵ tuổi. Tôi nói tôi bập tay ông bây giờ, ông là đệ tử tôi à, chứ không phải ông đệ tử người khác nghe không. Cách đây 32 năm, cái ngày mẹ ông sanh ra ông á, bà có nói kỵ tuổi không? Mang nặng đẻ đau ông 9 tháng 10 ngày, bồng ẩm ông nuôi ông, đã tới giờ này cứ vì cái chút vị kỷ mạng sống của ông, vì ích kỷ mạng sống của ông không vô là sao? Ông vô đi, một chút nữa ông có chết á, ông cũng được sanh lên cõi trời nữa. Bởi vì hiếu đạo mà, lòng hiếu động đến chư thiên, lòng hiếu động đến trời Phật. Ông là đệ tử Đức Phật mà, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu hạnh Phật. Ông vô mà một chút ông có giải đành đạch, ông chết, linh hồn cái linh hồn ông được sanh về trời đấy. Ông Phật ông nói mình á, sanh ra đời mà có hiếu cha mẹ rồi được sanh thiên chứ. Chứ mặc chứng gì mà ông lại đi nghe những cái không thấy, và đồng thời ông dị kỷ cái bản thân ông. Cho nên thầy mới nói nữa, cái lúc mà đau bụng gần chết đó, khoan hả, đừng có sanh, bữa nay để tao đi coi ngài cái đó được không, chết đi coi ngài. Rồi có những cái mà thầy nói thí dụ thôi, đám cưới á, họ lại họ coi kỹ lắm mà. Nhưng mà giờ mình hỏi thử coi, trong 100 cái đám cưới coi ngài cho kỹ đó, có ai ly dị không? Coi giùm thầy đi, chọn ngài kỹ lắm rồi đó, có ai ly dị không? Năm tháng ngày giờ nó chẳng qua là một cái ý niệm cuộc sống thôi, từ sáng coi tới chiều cũng là giờ chứ ngày chứ. Ví dụ như ngày nay là ngày 23, mình nói thí dụ đi, bữa nay làm 2 phải không, ngày mai 23, mùng 5 14 23 đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị nói giùm thầy, ngày mai có ai trúng số không? Có không? Trên đất nước Việt Nam nó có ai trúng số không? Vậy là họ nói ngày 23 là xui hay hên? Có mấy người mà ngày mai có người nào bị xe đụng không? Họ nói 23 là xui hay hên? Ngày 23 mà nó biết nói, nó có ngày nay mà người xui người hên, đâu phải cả tôi. Tại cái nghiệp của quý vị, tại nhân duyên của quý vị chứ, sao đổ thừa tôi ngày nay? Tôi là thời gian có từ sáng tới chiều, mặc chứng gì tôi chẳng á, chứ sao lại đổ thừa tôi? Cho nên thầy mới nói ở chỗ này, bữa nay học pháp thầy mới nói đó, tức là chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật và đầy đủ 4 tính chất đối với chúng ta: khế lý, khế thời, khế cơ và khế xứ. Và cái tính chất đặc biệt của giáo lý nằm ở hai chỗ là khế lý và khế cơ. Khế lý và khế cơ, tức là thầy nhắc lại nha, đó là tính chất đặc biệt của pháp bảo. Khi nói về pháp bảo, bởi vì chúng ta có hiểu được giáo pháp, có hiểu được
Cái tính chất của giáo pháp á, là nó phù hợp với chân lý giải thoát á, bất cứ một cái phạm trù nào ở trong cuộc sống. Bất cứ phạm trù nào trong cuộc sống. Hôm từng rồi thầy có nói với quý vị á, mấy bữa nay bắt đầu là trên đài truyền hình chiếu Đại Du Ký rồi đó. À, hôm rồi đó, mới đây thầy thấy trên đài là bắt đầu chiếu Đại Du Ký rồi đó. Quý vị có coi không? Hay không? Hay không? Hiểu không? Không. Hay thì có hay nhưng mà hiểu không? Không. Hiểu không? Không. Cho nên thầy mới nói đó, cái tính chất của, thầy nhắc lại nha, tính chất của pháp á là khế lý và khế cơ. Có nghĩa là cái này là căn bản khi chúng ta tiếp nhận giáo lý Đức Phật hay là pháp của Phật. Bởi vì chúng ta phải phù hợp với căn cơ của bản thân chúng ta và tìm hiểu một cách cặn kẽ, chứ không phải ai nói gì chúng ta cũng tin. Và ngay cả trong giáo lý cũng vậy, nếu chúng ta không có hiểu một cách cặn kẽ đó thì chúng ta hiểu sai. Chúng ta hiểu sai. Ngay cả trong giáo lý cũng không thống nhất. Không thống nhất là sao? Có nhiều người đến nói với thầy á, và thượng trí quảng giảng hay, và thượng từ thông giảng không hay, rồi bảo là hòa thượng Thanh Từ giảng hay lắm nhưng mà hòa thượng từ thông giảng không hay. Thầy mới nói mô Phật, quý vị sao mà hay vậy? Nói sao vậy? Quý vị đứng trên quan điểm nào để nhìn nhận? Mấy quý hòa thượng á là bậc trưởng thượng, bây giờ quý vị đứng ở góc độ nào nhìn nhận người này giảng hay người kia giảng hay? Cái quan trọng là quý vị có ăn được món ăn đó hay không. Cho nên ở trên bàn ăn nè, thầy xin thưa là nó nhiều món ăn lắm, mình ăn được cái món nào? Cái món mình ăn được, cái món mình ăn không được. Không phải ăn không được mình hất bỏ, mà ăn không được mình để đó người khác người ta ăn được. Cho nên á, thầy mới nói người nào mà cái hiểu một cách bình dân á, cái người nào mà học Phật một cách căn bản á, thì khi gặp hòa thượng Trúc Lâm giảng, hòa thượng Từ giảng rất hay. Bởi vì nó phù hợp với cái tầm độ của Phật tử rất là hay. Nhưng mà người nào mà tri thức, người nào mà cái tầng lớp tri thức của xã hội, cuộc sống á, thì gặp hòa thượng Trí Quảng giảng rất là hay. Bởi vì á, cái trọng tâm của ngài là muốn xoáy vô chỗ này. Nhưng mà bây giờ á, người nào mà học Phật thâm sâu á, một cách tỏ ngộ, một cách đốn ngộ căn cơ á, thì gặp nghe giáo lý của hòa thượng Từ Thông giảng rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình coi lại mình chứ, mình phải coi bản thân mình phù hợp với ai, thức ăn nào. Cho nên thầy mới nói rằng cái đặc biệt của giáo pháp là khế lý khế cơ. Anh phù hợp với bản thân và từ đó phát triển lên, chứ không phải ai nói gì chúng ta cũng tin, ai nói gì chúng ta cũng nghe, ai kêu gì chúng ta cũng tu. Không có. Mà đến với giáo pháp Đức Phật phải căn cứ tới hai cái này. Thầy nhắc lại nha, khế lý khế cơ phải phù hợp với chân lý giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói là giáo lý của ngài đó là nó mang ba dấu ấn đặc biệt. Cái giáo lý này có nói về vô thường không? Có giáo lý này có nói khổ hay không? Cái giáo lý này có nói về vô ngã hay không? Nếu đầy đủ ba dấu ấn này thì đúng là giáo lý Đức Phật nói. Nên Đức Phật nói chúng ta rõ mà. Cho nên khi tiếp nhận với giáo lý đạo Phật á, thì chúng ta cũng phải coi cái nền tảng giáo lý đó chúng ta học như thế nào. Chúng ta đừng hiểu sai về giáo lý đạo Phật. Cho nên ở trong nhà Phật có nói một câu với chúng ta là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Tức là chúng ta liễu tri cái nghĩa đó, chứ chúng ta đừng có chấp vào trong cái văn tự đó. Phải hiểu sâu xa sau cái đó Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Chúng ta nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên những ai mà đến với đạo Phật mà không hiểu một cái nghĩa lý, không nắm bắt được cái nguồn gốc sâu xa, là chúng ta không hiểu giáo pháp. Mà không hiểu giáo pháp rồi đó thì chúng ta học Phật không được tốt, không được suôn sẻ cho lắm. Đây là cái mà thầy muốn chia sẻ. Bây giờ hết giờ rồi, nó qua tới khuya đó. Hẹn lại lần sau. Được ha? Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.